rất là nhẹ nhàng, có những cái pháp chẳng hạn như ngồi niệm Phật, nó không cần những niệm xích nhiều, có những pháp lễ Phật như mình cảm thấy người nó uể oải quá, hay không, hay có những cái pháp làm công đức, hay có những cái pháp hoặc là ngồi đọc kinh, đọc sách, đọc cho nó quen, hay không, từ từ vậy đó, hay không, nó từ từ nó được. Chừng nào mà mình được như những mấy ông tổ, có những ông tổ họ ngay lúc ngủ họ vẫn tu, nha, thì nhân cách này là từ từ, nếu có cơ hội thì từ từ tôi sẽ nói cho quý vị nghe, tôi cũng chưa tập được, thấy không? Thì họ tập làm sao? Họ đem cái đạo vào làm giấc ngủ, thì trong giấc ngủ đó họ thấy họ ngồi vẫn ngồi thiền, họ vẫn cái tư tưởng họ vẫn tỉnh, mà mấy người không muốn tập tới giai đoạn đó, thì họ phải đặt cái tình trạng là ngay ngủ mà quý vị làm cái gì họ đều biết kìa, thì họ mới tập, họ mới được quyền là họ ngủ. Họ ví dụ như họ ngủ ở đây mà quý vị nói chuyện đó gì họ biết hết á, thức gì họ biết hết á, họ tỉnh thức ngay lúc ngủ vậy đó, thì bắt đầu họ mới tập, họ mới dùng cái pháp, nó gọi là cái pháp là đem cái giấc ngủ vào đạo, tức là trong cái giấc ngủ đó họ sẽ thấy, họ vô họ dùng cái giấc ngủ họ thăm thiền, họ giấc ngủ họ dùng cái giấc ngủ họ đem thức mặt na của họ nhiếp với cái thức A Lại Da vô trong cảnh cực lạc, thấy Phật A Di Đà vô giảng đạo ông đó, mà nghe trong pháp hội nữa đó. Thì những chừng nào mà quý vị mà đạt tới cái giai đoạn được như vậy, cái tỉnh thức đến nỗi là quý vị nằm xuống mà cái tâm quý vị ai nói cái gì ngủ rất là tỉnh, ai gì thì quý vị mới tập được cái giai đoạn đó. Chứ bây giờ đừng thấy người ta tập cái bắt chước nhào vô mà không làm được gì, mà con người càng lúc nó càng vô minh, ngủ là thức của vô minh, thấy không? Thành ra Phật nói là cái giác ngộ thường là cái ngủ là một cái chống, cái là nó phá cái giác ngộ khủng khiếp, nó phá còn nhiều hơn cái khống vật nữa. Khống vật mình biết cắt, mình nhãn kềm nó được, còn cái giác ngủ á là mình như thấy chết rồi, mình không có làm được cái gì hết trơn á. Thành ra cái một trong những cái giới mà Phật cấm mà cũng nặng đó, là cái giới say rượu. Giới say rượu, thầy thấy say rượu nó làm gì? Cái say rượu nó làm cho mình bị ra tình trạng vô minh, nó mê, nó không có điều khiển được cái thức, ý thức nó không hoạt động được nữa, thành ra giống như là một con người mà thiếu suy xét vậy đó. Thì cũng như là trong tích Phật có kể là ông Châu Lợi Bằng Đà Già đó, ông đó là đắc được A La Hán quả rồi đó, mà ông đó phải là kỳ đó đi tới cái vùng đó có con rồng nó dữ dễ sợ lắm, nghĩa là trong đó nó gây quả hoạn, nó gây bão lụt, nó muốn dùng tàn hại một cái vùng đó đó. Thì cái bữa đó ông đi tới đó thì ông mới phát tâm từ tội nghiệp dân địa phương, ông mới tới vùng đó để hoàn phục con rồng, thấy không? Con rồng thấy ông nhỏ xíu đâu có sợ đâu, nó nói mày ông này tới đây làm chi, ông nói thôi ông nói là kêu nó đừng có phá dân làng, nó không nghe, nó không nghe. Lúc đó là ông với nó đấu thần thông, thấy không? Ông đấu thần thông, ông đấu thần thông rồi nó biến, nó con rồng nó biến là lớn, ông biến lớn hơn nữa, rồi cuối cùng là con rồng nó đứng yên, nó không có làm gì nữa. Thì con rồng ông biến thì nhỏ, ông chui vô bụng con rồng, rồi ông chui qua trong người con rồng, đi qua này đi chỗ kia, đi qua mắt con rồng, đi qua rồng kia. Con rồng nó sợ quá, thấy ông này muốn giết nó lúc nào cũng được hết trơn, con rồng nó mới quy phục, nó xin quy y. Ông mới thuyết lại, ông nói là nên nhân quả, nên hành như kia, rồi con rồng nó quy y. Cái là thần lực ông khủng khiếp lắm đó. Sau đó bắt đầu làm ông nói tiếng dễ sợ luôn, ông đi đâu thì ai cũng là ông nói ông này ông giỏi quá đi, cúng dường dễ sợ lắm. Cái kỳ đó ông cúng dường, ông tới cái vùng đó thì cái dân nó không biết đạo, thấy không? Nó mới cúng dường, ăn uống xong rồi nó đem cúng dường nước, đem ăn ướp nước, đem ra nước chảy khác cho ông, nhưng mà nước nó pha rượu. Ông không biết, ông uống cái xài rượu. Ông là xài rượu cái là ông đi tới tỉnh xá của Đức Phật, ông đi nửa đường, ông xài lăn đùng rồi nó nằm lăn cù rồi đó. Thấy không? Lăn cù đó không biết trời biết đất gì nữa đâu. Thấy không? Xài rồi. Cái là Phật tử nó mới thấy gì, nó đi nghe, nó gặp ông, cái gặp ông Kiều Phạm Bắc Đà đó, ông mới là mới khiêng ông đem qua tỉnh xá Đức Phật. Thì Đức Phật nó mới hỏi, lúc là Phật thuyết giới, Phật mới nói. Ông nói ông về, ông thấy ông này không? Cái nói Phật là cái Phật tử với các đệ tử Phật nó thấy cái ông này mà lúc hàng phục rồng đập á, không phải ông này lúc bây giờ ông hỏi ông này nè, bây giờ là đứa con nít đó mà nó hại ông được không? Đây cái Phật tử lại nói là đứa con nít nói là ai hại ông cũng được hết á, những mê man đâu biết gì đâu. Thì ông Phật có nói là lúc mà ông này hàng phục con rồng, cái thần lực nó dữ dội đến nỗi là một con rồng đập mà nó nghĩa là khắp nước không ai chống lại mình, mà ông này mới gắn sắt hàng phục được. Rồi bây giờ mà ổng mà vô minh mà si mê mà mê man bất tỉnh gì đó, ngay đứa con nít nó giết cũng được nữa. Rồi ổng nói là cái hại mà những cái mà có rượu nó nguy hiểm như vậy à. Nhưng mà theo giờ mình ở đây mình nói, mình nhắc lại đây là cái vấn đề ngủ nghỉ, thì mình nói về vấn đề si mê thôi. Thực vậy cái rượu là nguyên nhân nó đưa người ta tới cái si mê, thấy không? Hoặc cấm trong cái si mê, mà cái si mê nặng nhất là cái bến nỗi là uống mà sai, không biết gì nữa, giống như ngủ. Ông đó là ông đi vào tình trạng giống như ông ngủ rồi, thấy không? Ai làm gì cũng được hết trơn. Thành lỗi gì á, tu con đường đó là Phật có nói, cũng như một đoạn gì đó, ai là hán đó, mình đi vô tình trạng đó rồi đó, là cũng vô ích, là không làm được gì hết á. Mình sống đó, mình có lợi chúng sanh được, mình mới tu pháp giải thoát được, mình hướng tâm về đạo được là khi nào mình thức kìa. Chứ khi mình ngủ á, là thức bằng na nó chiếm, thức bằng na nó chiếm thân, mà thức bằng na nó thuộc về cái nghiệp, cái hoặc, cái khổ. Mà nó khi mà nó chiếm thân mình thì nó làm theo cái tập khí nghiệp, cái tập khí nghiệp của cái bản ngã của mình. Mà mình cứ làm theo hoài đó thì mình cứ sanh tử trong đó hoài đó, thì không bao giờ mình giải thoát cái sanh tử luân hồi. Thành ra bây giờ nghe bài này rồi là phải quyết tâm, phải xác định cái giờ giấc ngủ nghỉ cho mình rõ ràng. Nếu ngày ngủ mấy tiếng, ngày mấy tiếng ngủ ngủ rồi ha, còn bình thường ban ngày mình phải làm cái gì, không bao giờ để cho cơ thể nó đòi hỏi hơn. Bởi vì mình chiều chuộng cơ thể với chiều chuộng cái tâm mình á, cái tâm mình là cái tâm thuộc về bản ngã, mình chiều hoài nó đòi thế, mà nó thuộc về cái tham thực này, nó gọi là nó là không bao giờ thỏa mãn đó. Thành ra quý vị để ha, tại vì thường thường là mình thấy khoa học cũng nói đúng rồi, một ngày 7 tiếng là không có gì, không ai không có sao hết rồi, thì mình cứ vững tâm như vậy đó. Thành ra ba cái rồi phải niệm lửa giữ lô vô thường, phải niệm lửa giữ lô thường, đốt cháy thế gian sớm cầu tự độ. Phải niệm rằng là cái cơn vô thường á, cơn vô thường tức là cuộc đời này nó không có gì bền vững, có đó rồi mất đó, thành luôn luôn thấy nó cái vô thường này nó rất như lửa vậy đó, nó nghĩa là nó phừng lên cái nó làm như là cuộc đời mình đã hết rồi nó. Mà phải cầu cho mình tu tập để mà được cho độ cho chính mình thì luôn luôn cái tâm thường thường cái lối tu của cái người mà muốn tu á, luôn luôn á là phát tâm đầu tiên của họ đó, là thường thường là phải thấy cái vô thường trước. Còn cái người mà không thấy vô thường không bao giờ phát tâm tu được hết á. Thành ra hồi xưa có nhiều khi ông cái người đó họ phát tâm tu rồi ông thầy ông hỏi là nguyên nhân gì phát tâm thích tu, có người nói là chẳng hạn là con phải bị khổ cái này người kia rồi đại khái, có người nói là con thấy ngoài đời không có gì như ý này kia đại khái, tầng hồng tâm mới suy ra người này phát tâm trúng hay không trúng, thấy không? Mà cái người đó thấy khổ là cũng là hay rồi, nhưng mà thấy khổ vô tu vẫn làm biến như thường, là tại vì vô chùa rồi cái tâm nó an rồi, nó không có khổ nữa, thấy không? Phải họ không có tu, nhưng mà chỉ có người nào mà thấy vô thường họ mới tinh tấn họ tu. Thành ra cái lối mà tu Phật đầu tiên mà muốn cho mình có sự tinh tiến mà quyết định tâm mà tu á, là luôn luôn thấy cái sự chết nó luôn luôn nó xảy ra trước mắt mình bất cứ giờ phút nào, mình cũng có thể chết ha. Mà mình chết rồi đó mà mình có đường đạo mình không thành, không biết mình đi đâu đó, cái là thấy vô thường như vậy đó, thấy không đó. Thì con người đó mới là hoảng sợ, nghĩa là gần như là họ bỏ dành thời giờ ra họ tu ha, thay vì ngủ họ không dám ngủ luôn. Mấy người mà tu như ngày anh là Lục vậy đó, không thèm ngủ luôn à, đến nỗi mù luôn á ha. Thành ra mới vậy, thành ra nhiều người nào mà thường niệm vô thường đó, người đó tu tinh tiến lắm và không bỏ ra một giờ giấc nào để tu hết đó. Tại vì cái thân người mình nó quý trọng trọng ở chỗ là để cho mình mà có thì giờ có phiếp môn để mà tu thôi ha, chứ đừng có để bao giờ để cho cuộc đời mình nó xảy qua rồi mình không có đạt được gì hết trơn, rồi lãnh nghiệp ở kiếp trước đi ra đào thai tiếp tục, sanh tử tiếp tục không có lợi ích gì hết. Phải nhớ là mình có cái thân người là có cái trí tuệ rồi gặp được Phật pháp ha, là để làm chi, để lợi dụng cái đó mà tu. Mà mình tu á là không có chắc ăn đâu, là cái vô thường lúc nào nó cũng đến trơn á. Thành ra bây giờ là mình phải càng cố gắng nhiều hơn nữa, nhất là những người mà bệnh hoạn càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Người bình thường á người ta còn chưa sao, còn bệnh hoạn mình á là nó còn dữ dội hơn nữa. Mình không tu á thì không có công đức nào để vượt qua cái bệnh hết trơn á, thì mình bệnh là bị cái nghiệp rồi, cần phải tu thì nó mới đủ cái nó mới đủ sức để nó vượt qua cái nghiệp nha. Phải cầu làm sao cho nó tự để độ được mình, đừng ham ngủ nữa. Thì phải nói rằng niệm lửa giữ vô thường, đốt cháy thế gian sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ lửa đó, là để đối trị thụy miên, tức là ngủ nghỉ từ tâm sanh. Cái tâm của mình nó ưa làm biến lắm, nó thành ra giải đãi rồi ngủ. Là lý do là tại vì nó nghĩ rằng thôi tu từ từ, lúc nào cũng có thì giờ tu, tại luôn luôn ảnh có quan niệm như vậy, thấy không? nó đầu gì gấp rút đâu, thấy không? À, 10 câu niệm Phật cũng nhân sanh mà đâu cần gì phải gấp. À, thành ra cái tâm của mình nó có khuynh hướng là nó không có làm việc, nó đòi ngủ, nó đòi nơi đòi ở kia. Thành ra khi mình niệm vô thường, mình thấy là sanh tử cũng như một hơi thở, vừa thở ra mà không có thở vào là chết. À, mạch máu của mình đó, nó thực sự nó nguy hiểm, nó cả càng toàn bộ cơ thể mình, một mạch máu nó bể ra một cái là cơ thể mình nó nhiều cái tê liệt rồi. À, mà trong cơ thể mình nó biết bao nhiêu mạch máu, nội trong cái đầu óc của mình đi, nội bộ óc bộ não mình nó không biết bao nhiêu cái dàn hệ thống thần kinh, hàng dàn mạch máu. Mà y khoa nói rằng hệ trong mạch máu trong não mình mà một cái động mạch mà nó bể thôi là con người mình nó đã vào nắng coma liền. À, mà cái những cái xác suất, chẳng hạn như mình nó có một mạch máu á, thì đương nhiên cái xác suất nết, cái này nó hàng trăm hay là hàng ngàn cái mạch máu vậy, thì xác suất lúc nào nó mạch máu nó bể một cách rất dễ dàng. Còn nó bể tủy sống thì người nó bị liệt, thấy không? Chẳng hạn như là trong gan, trong mạch gì đó, một cái đường thần kinh, một cái đường mạch máu nó bể thì bộ thận gan mạch nó hư, mà gan mạch nó hư thì toàn bộ cơ thể nó không hoạt động được, nó chết. Là cơ thể mình cái xác suất mà nó đem tới cái vấn đề chết chóc rất là dễ dàng, thành ra luôn luôn phải niệm, luôn luôn phải niệm. Mình được cái may mắn bây giờ có gì rồi thì phải lợi dụng cơ hội này mà tu hành hướng về đạo, hướng về tam bảo, ha, phải tu gấp rút, ha, đừng theo thống theo cái tập khí của tham sân si, luôn luôn như vậy, bỏ bớt cái ngủ nghỉ, bỏ bớt cái ăn uống, ha, thì luôn luôn như vậy. Thì cái đây thì cái tâm của mình khi luôn luôn mình thấy được cái vô thường đó, thường niệm vô thường đó, thì cái tâm mình nó ít giải đãi, nó không có giải đãi. Đó là một cách. Còn cách thứ hai để mà trừ giải đãi cái tâm đó là phải quán là những cái pháp môn của Phật, mục đích nó đưa mình tới sự an lạc rốt ráo, thì cái tâm mình nó thường thường nó thích. Chẳng hạn như bây giờ mình rất là buồn ngủ, nhưng mà chẳng hạn như cái tới cái giờ đó mà có cái phim, chẳng hạn như mà có phim nào mình thích, mình chẳng hạn như bây giờ nhiều người như mấy người tại gia đi, như mấy ông đi, thường thường thích đá bóng, thích football chẳng hạn ha, thì nhiều khi đi làm về mệt buồn ngủ thì buồn ngủ, nhưng mà hễ nghe cái football là người họ sáng trưng rồi, thấy không? Sáng trưng cái là họ ngồi họ coi, họ coi thì cái tâm á nó mệt, cái thân nó mệt thiệt, nhưng mà cái sự ham thích khiến cho cái tâm mình nó tỉnh lên. Thành ra có hai cách, mỗi cách là mình phải quán nó vô thường để cho cái tâm nó sợ thì nó cũng không có chịu ngủ nghỉ. Cách thứ hai là quán cái sự lợi ích của pháp nha, cái pháp này nó hay lắm, nó đưa mình tới sự an lạc lắm, nó đưa mình tới phúc báo dễ sợ lắm, thì tự nhiên con người mình hăng sai ra, mình mới chịu, mình dính vô pháp. Đó là hai cách. Ở trong này thì Phật nói có một cách thôi, thấy không? Tức là niệm cái vô thường thôi, thấy không? Đó là cách thứ hai này á, thì mấy cái tổ khác nói, mấy cụ Phật nói trong những kinh khác thì tôi cũng nói như quý vị. Hay chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình bệnh hoài, bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi kêu ai lễ Phật hay là niệm hồng danh buổi sám này kia thì chắc quý vị không ai niệm hết trơn á, nhưng mà tôi nói sơ dành niệm hồng sánh á, hồng danh buổi sám nhiều đi, cái nghiệp nó hết bệnh thì vì vấn đề mình niệm đó mà phải tâm mình dính tâm bảo đâu, nhưng mà tâm mình là mình muốn cho con người mình nó mạnh khỏe, nó hết nghiệp. Thì đó nó gọi là cái tâm mình mặc dù nó hơi lạc nhưng mà nó vẫn có cái giao duyên với đạo, hay không? Giao duyên đạo bằng cách là mình có lễ Phật đảm bảo, lễ Phật đảm bảo thời gian tự an, tự nhiên cái tâm bình thường hướng về cái ngã nó sẽ mất, mà lúc đó là tâm dính tâm bảo nó thành. Nhưng mà nhiều khi cái gian đầu ai cũng phát tâm sai hết trơn, ai cũng phát xâm nhiều cái bản ngã hết trơn á, thành như mà mình lợi dụng cái đó, lợi dụng nó lễ Phật đây nè nó công đức nhiều lắm. Thứ nhất nó có công đức là một, tránh được những cái tai hại của thế gian. Thứ hai tránh những nghiệp quả xấu của thế gian. Thứ hai là có bệnh hoạn, có tù đục, có cái này kia thì nó cũng qua. Thì mình nghe gì mình thích thì bây giờ mình mới chịu khó mình lễ bái cho nhiều, mình lễ bại là mình lễ Phật, mình tụng kinh cho nhiều ha. Thì đó là cũng một cách để cho người nó tránh được cái thủy miên hung đàm bằng cách là thấy lợi ích của các pháp, lấy lợi ích của tam bảo để mà hành trì ha. Nhưng mà cái này nó hơi nguy hiểm vì có một cái là nhiều khi mình thấy nhưng mà cái tâm mình nó chấp ngã, làm lỡ tới chấp ngã rồi. À, nhưng mà nhờ cái lễ từ từ bắt đầu cái tâm nó thấm vô. Thứ hai mình nghe kinh sách, mình quan sát hoài thì cái tâm mình nó chuyển, mình thấy rằng mình chuyển thành cái chuyện lễ bái chư Phật bằng một cách là tại vì mình trọng ơn đức của chư Phật, mình muốn vô đức Phật nên mình lấy người đó làm cái đối tượng để mình an trí vào, hay là muốn thân cận với đức Phật, lúc nào mình muốn gần Phật, từ từ nó thành một cái tâm khác, nó không còn nghĩ là cái nghiệp chướng, nghĩ cái gì gì nữa, thì đó nó là cách. À, thì quý vị thường niệm cái đó, thường niệm cái lợi ích của pháp, lợi ích của tăng, lợi ích của Phật, cái này có nhiều cái lợi ích, nó đưa mình tới sự an lạc hạnh phúc, hạnh phúc giải thoát rốt ráo. Hoặc là cái gì niệm cái lựa giữ vô thường, hay hoặc là niệm cái khổ bản đời ngoài đất, ngoài đời cái gì nó cũng là khổ hết trơn, nếu không tu hành cái khổ nó sẽ mất sanh, thấy không? Hoặc là cái gì niệm cái là tất cả các tướng ngoài đời nó đều là sự giả dối, để bỏ tham dục đi, chỉ có con đường đạo nó đưa mình tới sự chân thật, à, mình còn đi đường đạo nó thật thì thường niệm như vậy, niệm như vậy thì luôn luôn cái tâm của mình nó sợ cái giả dối, nó bắt đầu nó đi, hoặc là nó sợ hoặc là nó thích, bởi vì chọn hai cách phải thường niệm nha. Cái này cái lối là lối chuẩn bị, cái lối tu, cái lối chuẩn bị thì cái cách này nó là trị, nó có trị cái lười biếng của cái tâm. Rồi cái thân cũng là một thức lười biếng, mà cái tâm á, nhiều khi nó cũng có những lý do để nó lười biếng, nó không chịu hoạt động. Bây giờ mình thấy mình tâm ra mình đe dọa nó hoài, nó sợ nó hoạt động, đâu vậy cái khổ và vô thường nó hoạt động. Thứ hai là mình thấy mình nói lợi ích lắm nè, lợi ích lắm nè, cái này là sướng lắm, cái này là hạnh phúc an lạc lắm, cái này là đủ thứ hết, cái này sẽ đưa quý vị được thần thông, đưa quý vị tới nhất định, tự nhiên nó hăng lên nè. Thì cái ai nó cũng đầu toàn cuộc đời khoái những cái sở ích, cũng là cái bản ngã. Mình nhờ cái phương tiện đó từ từ chuyển một cái lối bản ngã theo cái phàm thành ra cái bản ngã theo đạo, rồi từ từ cái bản ngã theo đạo, và nhờ cái đạo từ từ nó chuyển hóa cái ngã thành ra cái vô ngã. Là cái lối tập là như vậy. Để đối trị cái thị miên từ tâm sinh á, thì có hai cái ý. Thứ nhất là phải niệm, từ phải niệm lửa dữ vô thường, tức là cái cơn vô thường giống như cơn lửa, nó đốt tất cả những công đức của mình, nó đốt tất cả những cái đời sống của mình, khiến mình không có thời gian tu đạo, không có thời gian thoát khổ. Đến cái chữ không cảnh giác, tức là câu như thế này là phải niệm lửa dữ vô thường, đốt cháy cả thế gian, sớm cầu tự độ. Cái cơn vô thường này á, nó tiêu diệt cái đời thống của mình, nó tiêu diệt cái thân mạng của mình, nó tiêu diệt thế gian của mình, khiến cho mình không có thời giờ mình tu tập. Do đó mình phải biết như vậy, mà mình mong luôn luôn tâm tâm mình khởi cái tâm mong tu tập để cho tự mình độ được mình, đừng ham ngủ nữa. Bọn giặc phiền não thường rình hại giết người. Cái thường phiền não này đó là thường thường nó nói là tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ tà kiến, nó phụ thuộc về phiền não. Nó là những cái chướng ngại về phiền não. Quý vị mới học đó, danh từ này Phật pháp này quý vị buộc phải nhớ. Thì ta nói phiền não, tự nhiên mình biết nó thuộc về tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ tà kiến. Thì bọn tham, bọn sân, bọn si nè, bọn ngã mạn kêu căng phách lối này nè, bọn tà kiến này nè, thấy không? Nó thường rình hại giết người, nó là thường rình, nó hại mình, giết người. Đây là nó giết thân mạng của mình đó, nó giết được cái huệ mạng của mình đó, nó giết cho cái sự giải thoát cho mình đó. Còn hơn là quan gia, mấy thằng tên tham si này nè, nó còn hơn là những cái người mà thù quán của mình nữa. Cái thù quán mình nó khi mà nó tới nó giết mình là chỉ nó giết được cái thân hiện tại của mình thôi, thấy không? Nhưng mà kiếp sau nó không có làm được gì hết trơn. Nhưng mà anh tham sân si này nó không những anh giết mình trong kiếp này, mà anh còn tạo những cái nhân xấu cho những kiếp sau mình phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu những quả khổ xấu nữa. Thành ra nó còn hơn ở đây mình, hơn là những người thù mình nữa, quan gia là những người thù quán đó. Ở đây thì mình đa số là mình sợ quan gia, chứ mình không có sợ tham sân si. Mình thấy tham sân si là phục vụ cho mình, thì cái đó là cái hình thức của thằng ngã nó cho là vậy đó. Thành ra gì sống theo đạo tức là phải sống ngược theo thằng ngã. Nhớ, cái gì mà sống theo đạo là đạo ngược thằng ngã, vì Phật nói là chính thằng ngã nó làm cho mình lưu chuyển trong sinh tử luân hồi. Thành ra quý vị phải luôn luôn là thấy rằng là tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ tà kiến, cái này những cái này đây là tinh giặc, thấy không? Nó giết hại mình, nó giết hại mình và những chúng sanh xung quanh mình, nó gây ra cho mình những cái nhân khiến cho mình bị đọa lạc, còn hơn quan gia. Mà lúc nào á mình có thân á, là tham sân si mình nó đi theo. Tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ tà kiến là nó đi theo với cái thân mạng của mình. Do đó nếu mình không dùng công phu để mà đè bẹp nó, không dùng công phu để mình đối trị nó, không dùng những công phu để mình chặt đứt nó, đó là giới định tuệ, thì nó làm sao? Thì nó luôn luôn nó sống với mình, nó là một cái bản thể của mình. Do đó phải làm sao? Phải là trong Phật nói là nó giết người còn hơn quan gia. Sao ngủ yên được mà không cảnh giác? Thành ra lúc nào mình phải cảnh giác nó. Mình ngủ là cái thằng bản ngã nó process. Thằng bản ngã thì bản ngã, cái tướng của thằng bản ngã nó là tướng mặt na, là tướng của tham sân si. Thành ra luôn luôn mình phải ráng tỉnh thức. Ngoài vấn đề 7 tiếng đồng hồ mình ngủ là bắt buộc rồi, để cho cái thân nó build up lại tất cả nạc gì của nó. Là bình thường làm sao phải ráng mình thức. Mình làm sao mình yên tâm được, làm sao mình ngủ yên được, hay mà không cảnh giác. cái thằng bản ngã này, cái thằng tham sân si này. Nha, thì từ cái câu đó, từ cái câu mà lửa là ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, sớm cầu tự độ đừng ham ngủ nghỉ nữa. Bọn giặc phiền não thường rình hại người, còn hơn quan gia sao ngủ yên được mà không cảnh giác. Thì từ câu đó đó, đây là cái sự quán sát đối trị, tức là mình phải quán. Quán sát là dùng để đối trị cái ngủ nghỉ, tức là mình thấy rằng là thằng tham này nó nguy hiểm quá, nó là giặc đây. Thằng sân này nó là giặc đây, là luôn quán sát như vậy. Nó đang gây ra cái nhân để cho mình đọa lạc đây. Sân này nó đang nhân cho mình để tiêu mang tất cả những công đức đây. Thằng tà kiến này nó là cái nhân, nó khiến cho mình nó làm mất cho mình cái trí tuệ đây, mất mình cái huệ mạng đi đây. Nó còn hơn là những cái tên cả thù quán mình nữa. Thành ra mình luôn luôn khi mà nó xảy ra thì mình phải dùng cái đạo, mình phải để cột nó vào những cái niệm của đạo, chẳng hạn như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm vô thường, niệm bất tịnh, niệm sự chết, để mà trừ nó. Thành ra quan trọng nhất là làm sao, là tôi bởi nhắc lại lần là một lần nữa là khi mình ngủ là hình thức là mình sống theo cái nghiệp của phàm. Mà khi ngủ là mấy cái thức nó rút hết, từ ý thức nó cũng không biết, nhãn nhĩ tỷ thực thân và ý thức nó đều không biết, mà lúc đó mình sống theo một cái thức nó gọi là thức bản ngã, tức là cái tập khí nghiệp, tức là thức gọi trong cái đĩa nó gọi là thức mặt na, là thức hoàn toàn chấp ngã, nó build up lại cái tham sân si. Thành ra trừ những người mà họ đem con đường đạo vào giấc ngủ được, tức là họ ngủ mà họ có thể là họ đem cái họ ngủ mà họ, trong cái giờ họ dùng giấc ngủ đó mà họ tu thiền, họ lợi dụng giấc ngủ đó mà họ lên các cảnh của Phật để học đạo, được ngủ được thì vấn đề đó không thành vấn đề. Còn mình mình chưa chuyển được cái đó đó, là mình thường thường là mình ngủ là mình theo tham sân si, thì phải làm sao mình, nhất là cái ngủ nó tương ứng với cái si này nhiều nhất, tức là cái vô minh nhiều nhất, là luôn luôn mình ráng tỉnh thức, mình gì mình tỉnh thức mình mới cảm giác được thằng tham sân si được, thấy không? Đó, rồi thấy mà nó xảy tham sân si ra thì mình tìm cách mình đối trị với nó. Thành ra cái này nó thuộc về quán sát đối trị. Rồi cái câu thứ hai mà cũng là nói Phật nói tiếp là rắn độc phiền não ngủ trong tâm ta. Rắn độc phiền não, tức là cái phiền não này đầu tiên là phần kia nó nói là bọn giặc phiền não, thì đầu tiên là nói rằng là cái phiền não giống như giặc cướp, nó lấy mình mất tất cả những công đức. Giặc thường nó giết hại thân mạng của mình, thứ hai là nó lấy hết mình hết tài sản. Thì câu thứ hai này là dí dưới phiền não, dưới rắn độc. Thì phiền não đây là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến á, chung là những phiền não chánh. Thì rắn độc phiền não, thì để cho quý vị biết là cái phiền não này nó rất là Phật, nó rất là sợ, Phật rất sợ nó. Thành ra Phật đem cái câu này nói để mình quán xét, để mình sợ nó luôn. Mình sợ nó mà mình thành là tinh tấn, mình bỏ cái ngủ nghỉ. Giờ mình thấy mình giặt là mình sợ rồi. Ví dụ bây giờ mình đang buồn ngủ vậy mà nghe nó ăn cướp ăn trộm tới nhà là quản ai cũng tỉnh thức hết trơn á. Còn bây giờ mình nói là bây giờ cái tên phiền não này tham sân si ngã mạn nghi ngờ là giặt đấy nè. Rồi bỏ ra ngủ tiếp. Thấy không? Là mình đâu có sợ đâu. Thấy không? Nó chừng nào quý vị quán sát gì đó, tức là quán sát đối trị là gì đó, quán sát mà thấy trời ơi tham sân si là giặt rồi nguy hiểm quá. Tham mà nổi lên một cái là mình tiêu xài công đức mình cũng như mình xài vốn nhà băng vậy đó. Thấy không? Mà nếu mà mình nhiều khi mà công đức mà không đủ, nó bắt đầu sinh ra những cái tâm trộm cắp, sắc sanh này kia đồ tùm lum tùm la hết. Thì bắt đầu là mình gây ra cái nhân khổ tương lai, thằng này nó giặt này giặt còn kinh khủng nữa. Thành ra mình đâm ra mình sợ rồi mình không tham nữa. Thành ra phải quan sát. Như là thân sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến cũng vậy. Bây giờ tới rắn độc thì phiền não, thì phần não như là chất độc trong người vậy đó. Bây giờ quý vị mà chẳng hạn như bây giờ tôi thấy những đàn rau cải đây, những cái rau cải mà tôi nó ăn được, nhiều cái gì sợ không dám ăn nữa. Sợ thì nó trúng độc. Trúng độc nên cơ thể mình nghĩa là nó sợ, nghĩa là độc dễ sợ lắm, nhưng mà mình có một thứ độc dễ sợ là như nói là con rắn mà nuôi trong nhà vậy đó, đang rắn độc mình nuôi trong nhà. Thành ra mà nói rằng ai cũng sẽ độc hết trơn thì chuyện đó tốt, thấy không? Còn mình phải nhiễm độc là mình dễ chết. Thành ra Phật nói rằng bây giờ Phật mới ví dụ là cái phiền não này như rắn độc để cho mình sợ. Thành ra mình ngồi quán xét nó, cái tham này nó độc lắm nè, có cái tham này vô, là tham sắc, tham danh này kia, mà không có tiếc thân mạng, không có làm gì hết, thì phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận chết tới chết lui, chấp nhận bị đày đọa để mà thỏa mãn cái lòng tham danh tham lợi này, thấy không? Đó. Đó. Mà không ích lợi gì hết, cuối cùng chết mà không được ích lợi gì hết. Đó. Cũng như là con rắn độc mà khi như có được rồi thì cứ lo rồi lo phập phồng, lo sợ, thấy không? Rồi người ta chiếm danh chiếm lợi là mất tài sản của mình, là tranh giành sắc đẹp đối với mình, thành ra của ngài cứ sức lo ra, thành nó giống như là không bao giờ yên, nha. Nó rất là nó rất là độc hại, nó không đưa mình cho, cũng như thân thể mình bị nhiễm chất độc, mà con người nó luôn luôn phiền muộn, luôn luôn là âu lo, luôn luôn là sợ hãi, luôn luôn là không có an lạc, nha. Thì cái phiền não này nó phải tưởng tượng nó giống như con rắn độc vậy, ngồi phải quan sát, đem từ cái tham, cái sân, cái si, ngã mạn, nghi ngờ, cái tà kiến ra và quan sát cho nằm nó thành ra con rắn thôi, nha. Để mình sợ, thì mình sợ rồi đó. Thì bây giờ mình nói trời ơi, mà mình lúc nào mình cũng có thằng nam sân si trong nhà, trong người hết, thì rõ ràng là mình đem con rắn mình bỏ trong nhà mình rồi, thấy không? Thì bây giờ mới chịu khó đem đạo ra để mà tiêu trừ nó, đem đạo ra, tức là đem những cái lối chẳng hạn như giới, định, nhận huệ, rồi tất cả những cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, rồi giữ thập thiện này kia đủ chuyện hết, để mà việc nó đem tam bảo ra để nương tựa. Còn quý vị mà không thấy nó là rắn độc thì quý vị cứ ôm nó, cha tham này tốt lắm mà, hạnh phúc lắm mà, sướng lắm mà, thấy không? À, cái sân này có quay lắm mà, thấy không? Nó đâu có gì khổ rồi đâu, thấy có quay ngon lành lắm mà. Ví dụ như vậy, ngã mạng này, trời ngã mạng này cũng được, này kia, ví dụ như vậy là không được, thì mình ăn ôm cái thằng mà cái thằng này nó gây cho khổ mình không à, nó vừa phải quán. Thì từ cái vấn đề thứ hai Phật nói là rắn độc phiền não ở trong tâm ta, tức là trong tâm ta có tham sân si, thì cái tham sân si này nó không có phải là thường đâu, nó là thuốc độc á, nó là con rắn á. Mà không cảnh giác nó, rắn độc phiền não ngủ trong tâm ta, thì lúc bây giờ bình thường á, thì nó chưa phát triển ra, thì nó cũng như con rắn mà nó nằm yên vậy đó, nhưng mà lúc nào mà nó phát triển ra thì mình chết, thấy không? Rắn độc phiền não ngủ trong tâm ta khác nào rắn đen nằm trong phòng ngủ, cũng như là bây giờ tham sân si nó còn ở trong tâm mình, thì khác nào giống như có con rắn đen mà nằm trong phòng ngủ của mình vậy đó. Phải dùng móc câu trì giới sớm trừ khử đi. Bây giờ muốn trừ nó thì cái hay nhất là dùng cái trì giới, thấy không? Cái trì giới là cái năng lực để trừ được cái tham, cái sân, thô. Mà giai đoạn đầu là mình bị cái thô trước, rồi sau đó nó mới là cái di tế. Thành ra hay nhất là đầu tiên là phải dùng cái trì giới để mà trừ cái tham sân si đi, trừ cái tham sân đi. Rắn ngủ đi rồi, khi nào mà con rắn đó, con rắn ngủ tức là cái tham sân si chưa hoạt động đó, mà nó không còn nữa. Bây giờ cái tham sân si bình thường mình chưa tham, chưa sân, chưa si, chưa ngã mạn, chưa tà kiến, thì không có nghĩa là mình không có nó, mà nó đây là con rắn này nó đang nằm yên, nó ngủ, thấy không? Rồi nó thức dậy nó quậy là chết. Thành ra con rắn ngủ này mặc dù không có nó mà vẫn luôn luôn dùng trì giới hoài, cho đến mức độ nào mà mình tham sân si này nó không còn cơ hội nào nó phát triển được nữa, tức là nó đi mất luôn. Thì đây nó đi mất luôn, thì lúc đó thì trong Phật nói là như là con rắn ngủ đi rồi, thì lúc đó mình ngủ mới ngủ yên được. Thì lúc đó đó con người mình mới không cảnh giác, không thành vấn đề nữa. Nhưng mà khi nào mà còn tham sân si có gì chắc là trong người bây giờ còn tham sân si ngã mạn tà kiến không? Nếu còn thì phải cảnh giác. Lúc nào nó cũng có thể nó xúi dục mình làm bậy không à. Phải đem luôn luôn, khi mà cái xúi dục gì thì đem trì giới ra, đem các pháp thiền định ra, để mà đè nén nó, đem trí tuệ ra để cắt xén nó. Không? Chừng nào mà nó hoàn toàn nó không còn một cái gì nữa, nó nghĩa là đứt đoạn luôn, đứt luôn rồi, thì lúc đó mới ngủ yên được. Ngủ yên được. Như chưa ra, như con rắn độc á, con rắn đó, rắn đen á, tức là con rắn độc á, mà chưa ra mà ngủ, tức là nó còn tham sân si á, mà mình cứ ngủ nghỉ nhiều quá thì là kẻ vô tàm. Vô tàm đây tức là nó gọi là không biết xấu hổ. Tàm đây là tàm quý á. Tàm tức là không biết hổ thẹn đối với chính mình, nó gọi là tàm. quý, tức là không biết hổ thẹn đối với người ngoài. Ví dụ mình làm một hành động nào, mình bị cái lương tâm của mình nó không cho mình làm. Chẳng hạn như bây giờ nói xấu người khác, mà cái gì mình thường thường đó giờ mình không có nói xấu, đầu tiên thì mình nói xấu, thường thường cái lương tâm mình nói chuyện này không tốt, nó cảm thấy nó mắc cỡ, mà nó không cho mình làm, cái mình làm thì lúc đó tự nhiên mình hổ thẹn với chính mình, nên nói cái chuyện này không phải mà tôi phải làm, cái chuyện hổ thẹn chính mình, thì cái hổ thẹn mà với cái chính mình á, người ngoài chưa biết, nhưng mình tự hổ thẹn đối với chính mình là tại vì trong mình nó có Phật tánh, nó bản chất thiện, nó dùng lên để mà nó chống lại cái tư tưởng đó, thấy không? Thì so với cái bản chất thiện đó, mình tự nhiên mình cảm thấy mình hổ thẹn thì cái đó nó gọi là tàm, thấy không? Thành ra con người đó được nên hướng vào chiều thiện được là con người có cái đức tánh tàm, tức là làm hành động xấu, cảm thấy người ta mặc dầu ở ngoài người ta không có biết gì hết đó, nhưng mà cảm thấy tự hổ thẹn. Chẳng hạn như bây giờ mình làm hành động này nè, mà ta nhìn vô ai thấy cũng là tốt hết trơn á, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình đem cái tiền bạc mình đem cúng cho một hội từ thiện, một gian như năm bảy chục ngàn hay là cả trăm ngàn cả triệu, thời ai cũng khen người đó tốt, thấy không? Nhưng